Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai của lời chú chăn. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Giáo phận Huế chuẩn bị đón vị đại diện tòa thánh đến thăm. Hãng tin Ukrnews phát hành hôm 25 tháng 8 vừa qua loan báo rằng Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, sẽ thăm các giáo phận miền Trung từ ngày mùng 3 đến 18 tháng 9 tới đây, và ngài sẽ lưu trú tại các cơ sở của giáo hội. Nguồn tin từ Tổng giám phận Huế cho biết Đức Tổng giám mục Cirelli sẽ lưu lại trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Huế trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 9, để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân. Được biết trước đây các viên chức của tòa thánh khi đến Việt Nam đều phải ở các khách sạn thay vì trong các cơ sở của giáo hội. Một số người trong giáo hội hy vọng sự cởi mở này là dấu hiệu tốt trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và Đức cha phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã có cuộc họp với Hội đồng Linh mục tại Trung tâm Mục vụ để lên kế hoạch chi tiết đón tiếp vị đại diện tòa thánh. Dự trù, trong chương trình viếng thăm lần này, Đức Tổng giám mục Cirelli sẽ thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang và dân thánh lễ đặc biệt ở đó với khoảng 1.000 tín hữu. Được biết, Chủ nhật mùng 4 tháng 9, cả thành phố Huế và các vùng phụ cận không có thánh lễ sáng, khi hơn 50 linh mục quản xứ cùng giáo dân tụ về nhà thờ chính tòa Phủ Cam để đón tiếp và dự lễ với Đức Tổng giám mục Cirelli. Vị đại diện tòa thánh cũng sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp dự kiến với 5.000 giáo dân về ý kiến xây dựng giáo hội địa phương. Trong những ngày viếng thăm Tổng giáo phận Huế, vị đại diện tòa thánh cũng sẽ có chương trình gặp gỡ chính quyền hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là lần thứ ba vị đại diện tòa thánh đến thăm Việt Nam. Chuyến viếng thăm sẽ kéo dài hai tuần lễ. Ngoài giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Cirelli còn thăm các giáo phận Ban Mê Thuộc, Đà Nẵng, Kon Tum, Nha Trang và Quy Nhơn. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu dấn thân xây dựng nền văn hóa sự sống. Để chuẩn bị cử hành ngày sự sống vào Chủ nhật mùng 2 tháng 10 tới đây, với chủ đề Ta đến, để cho tất cả được sống và sống dồi dào. Từ hôm thứ Tư 24 tháng 8, các đức giám mục Hoa Kỳ đã cho phổ biến 8 tập tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, trình bày giáo lý của giáo hội về các chủ đề liên quan đến sự sống con người. Đó là các chủ đề cưu mang thai nhi, phá thai, án tử hình, những người khuyết tật, những nghiên cứu trên các tế bào thai nhi, những vấn đề liên quan đến việc kết thúc sớm mạng sống con người như việc trợ tử, làm cho chết im dịu, những kỹ thuật truyền sinh như thụ thai nhân tạo, tình yêu và hôn nhân. Được biết, những tập tài liệu này cũng được phổ biến trong các trang điện tử của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, để mọi người có thể vào đọc, chép xuống hoặc in ra trong những hình thức văn bản ngắn gọn hơn như tờ bướm, truyền đơn, vân vân. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, Ủy ban chuẩn bị cũng đã phổ biến những mẫu kinh nguyện như những lời nguyện giáo dân cầu cho sự sống, những suy niệm kinh mân côi cầu cho các đôi bạn, những mẫu suy niệm giờ thánh cầu cho sự sống được trích từ những suy tư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị về tuổi già. Tin Việt Nam. Ủy ban Giáo lý Đức Tin phát hành quyển từ điển Công giáo. Theo thông tin của chị Ngô Thụy Yến Linh, nhân viên văn phòng từ vựng Công giáo trực thuộc Ủy ban Giáo lý Đức Tin, thì sau 4 năm làm việc miệt mài, thành phẩm đầu tiên của nhóm là quyển từ điển Công giáo, bao gồm 500 mục từ, sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Được biết, Từ đầu năm 2007, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã quyết định thành lập Ban biên soạn Từ vựng Công giáo và cử Linh mục Nguyễn Chí Thiết làm trưởng ban. Linh mục Nguyễn Chí Thiết là tiến sĩ thần học Tín lý, cao đẳng cổ ngữ Hy Lạp Thánh Kinh và cao đẳng cổ ngữ Do Thái Thánh Kinh. Cha là giáo sư các đại chúng viện Vĩnh Long, Cần Thơ, Sao Biển, Vinh Thanh, giáo sư Đại học Phu Chen, Đài Loan và Đại học Tai Trung, Trung Quốc. Sau khi nhận nhiệm vụ, cha Nguyễn Chí Thiết vừa thuyết phục sự cộng tác của các nhà chuyên môn, vừa vận động tài trợ và nhất là xác định nội dung và phương pháp làm việc. Và rồi từ 7 người ban đầu trong cuộc họp ngày 23 tháng Giêng năm 2007, con số các chuyên viên cộng tác đã lên đến 130 người. Và sau hơn 4 năm, thành quả bước đầu sắp ra mắt độc giả. Có thể nói cuốn Từ điển Công giáo 500 mục từ là từ điển Công giáo Việt đúng nghĩa đầu tiên, được cưu mang trong văn hóa dân tộc, được viết ra bằng tiếng Việt cho người Việt dùng. Tuy vậy, để tiện cho việc tra cứu, đối chiếu, mỗi mục từ tiếng Việt đều được ghi thêm 4 thứ tiếng: Trung, La, Anh, Pháp. Sở dĩ chọn 4 thứ tiếng này là vì Anh Pháp là ngoại ngữ phổ thông nhất với nhiều người Việt, cũng là thứ tiếng mà người đọc có thể tìm được nhiều tài liệu liên quan nhất. Còn Latin là ngôn ngữ chính thức của giáo hội và cũng là nguyên ngữ của sách Giáo lý Công giáo, cũng như nhiều văn kiện của Huấn quyền hay của các tác giả cổ điển. Còn Hán tự và âm Hán Việt vốn là gốc của nhiều từ ngữ Việt. Cuốn từ điển này mới chỉ là một phần của một công trình đồ sộ. Vì quá đồ sộ nên cần nhiều năm nữa mới hoàn thành. Trong khi chờ đợi, ban biên soạn đã chủ trương ra mắt trước 500 mục từ chọn lọc, được xem là các mục từ căn bản và phổ thông nhất. Trong lời giới thiệu cho cuốn Từ điển Công giáo 500 mục từ, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, đã nhận xét công trình này với 5 ưu điểm như sau. Thứ nhất, vắn tắt, không dài dòng quá sự cần thiết. Thứ hai, tương đối dễ hiểu, tuy vẫn giả thiết người đọc cần có một trình độ học thức vừa phải. Thứ ba, nhắm điều cốt yếu, từ nào nội dung ấy dễ cho người đọc nắm bắt được ý chính của từ ngữ. Thứ tư, cập nhật hóa, vì có lưu tâm đến những văn kiện mới nhất của Hội Thánh hoặc những cuốn sách mới của các nhà thần học. Thứ năm, tôn trọng huấn quyền, vì thường xuyên quy chiếu về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, hoặc là bản toát yếu sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ưu điểm này quan trọng nhất đối với Hội Thánh. Cuốn từ điển này dày 588 trang do nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành. Ngày phát hành rộng rãi sẽ là ngày 18 tháng 9 năm 2011. Giá bán là 110.000 đồng. Được phát hành tại nhà sách Đức Bà Hòa Bình, quận 1. Quý bạn đọc cũng có thể tìm mua tại các nhà sách công giáo hoặc văn phòng từ vựng công giáo, tòa tổng giám mục, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, 180 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng Đức Hồng Y Jan Chrysostom Korek. Trong bức thư viết bằng tiếng Latin, được công bố hôm thứ Tư, 24 tháng 8 vừa qua, gửi đến Đức Hồng Y Jan Korek, năm nay 87 tuổi, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thụ phong giám mục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến Đức Hồng Y Korek như là vị chủ chăn, trung thành, khôn ngoan và kiên trì chu toàn việc bổn phận. Như là một sự kiện đặc biệt, Đức Hồng Y Korek được thụ phong giám mục năm 1951, lúc mới 27 tuổi, sau khi vừa mới được thụ phong linh mục một năm. Đức Hồng Y Korek sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1924 tại Bosani, thuộc giáo phận Nitra, Kiệp Khắc. 25 năm sau, tức vào năm 1949, Đảng Cộng sản lên nắm độc quyền cai trị Tiệp Khắc. Đức Hồng Y Correct đã được thụ phong linh mục cách lén lút năm 1950. Lúc đó, ngài là một tu sĩ dòng tên. Một năm sau, tức năm 1951, lúc mới 27 tuổi, ngài đã được thụ phong giám mục, một giám mục trẻ nhất thế giới từ đó đến nay. Ngài đã thi hành thừa tác linh mục và giám mục chui trong 9 năm trời, như một người lao động tay chân trong một công xưởng nhỏ, rồi như một người canh gác ban đêm. Năm 1960, ngài bị bắt và bị án tù 12 năm. Nhà tù lúc đó là một tu viện đã bị nhà nước chiếm giữ, và lúc đó đã có 6 giám mục và 200 linh mục bị giam trong đó. Trong những năm tù đầy, ngài vẫn trung thành cử hành thánh lễ hàng ngày. Và những lúc bị giam riêng, thì ngài dùng trí tưởng tượng để như mình đang linh thao. Biến cố mùa xuân Praha năm 1968 đã giải thoát ngài khỏi cảnh tù tội, nhưng trong tình trạng bị bệnh nặng. Khi ấy, để kiếm sống, ngài đi làm người hốt rác tại Bratislava. Năm 1969, ngài được phục hồi danh dự, được cấp thông hành sang Roma gặp Đức Phaolô Đại Lục. Nhưng năm 1974, Đức cha Jan Correct bị bắt vào tù trở lại, thể theo bản án 12 năm trước đây, mà ngài chỉ mới ở tù được 8 năm, nghĩa là ngài còn phải ở tù thêm 4 năm nữa. Tuy nhiên, nhà nước buộc phải trả tự do liền cho ngài vì tình trạng sức khỏe của ngài bị suy sụp nặng. Ra khỏi tù lần này, ngài tiếp tục lao động cho đến 60 tuổi. Năm 1990, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm ngài làm giám mục giáo phận Nitra Slovakia, tức Cộng hòa Slovak, tách rời từ Tiệp Khắc. Năm 1991, ngài được phong tước Hồng Y, và năm 1998, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mời ngài về giảng phòng năm cho giáo triều Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo, thực hiện năm 1987, Đức Hồng Y Correct đã phát biểu rằng: "Tôi không cho mình có công nghiệp chi cả. Năm tháng trôi qua, tôi càng cảm nghiệm, càng nhận thấy rằng điều gì quan trọng đều thuộc về ân sủng Chúa, mà cuối cùng là thuộc về Thiên Chúa." Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi người khủng bố hãy chọn sự sống và đối thoại. Hôm Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ đau buồn trước vụ tấn công khủng bố vào văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Abuja, Nigeria, làm cho hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi hai điện thư đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Nigeria. Cũng nên nhắc lại, hôm 26 tháng 8 vừa qua, một kẻ đánh bom tự sát đã lái xe vào văn phòng của Liên Hiệp Quốc tại Nigeria và sau đó kích hoạt chất nổ. Giáo phái Hồi giáo cực đoan địa phương Boko Haram đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Đức Thánh Cha Benedicto chia buồn về sự mất mát khủng khiếp về mạng sống của người dân địa phương và các nhân viên Liên Hiệp Quốc, và kêu gọi những người chọn cái chết và bạo lực hãy chọn sự sống và đối thoại lẫn nhau. Các bức điện tín cũng nói thêm rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tha thiết cầu nguyện cho sự an nghỉ của những người đã bị thiệt mạng một cách thê thảm. Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban phước lành, sự can đảm và sức mạnh cho những người bị thương và những người đang khóc thương người thân thiệt mạng. Tin Washington. Các nhà thờ Công giáo bị hư hại nặng nề trong trận động đất tại Đông Bắc Hoa Kỳ. Hãng tin CNA hôm 27 tháng 8 vừa qua cho hay, nhiều nhà thờ trong Tổng giáo phận Washington và Baltimore đã bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất hôm 23 tháng 8 vừa qua, vốn đã làm rung chuyển Đông Bắc Hoa Kỳ. Các nhà thờ lâu đời nhất ở Tổng giáo phận Baltimore sẽ đóng cửa để sửa chữa ít nhất là vài tuần. Nhà thờ Công giáo Thánh Patrick ở vùng lân cận Fells Point của Baltimore đã bị xem là không an toàn. tháp chuông nhà thờ bị hư hại nặng. Một số phần cụ thể của nhà thờ bị sập, và một mảnh vỡ đã khoét xuống vỉa hè. Đức Tổng Giám mục Edwin O'Brien của Baltimore đã đến thăm nhà thờ vào sáng hôm 24 tháng 8 và xem xét những thiệt hại với cha quản sứ Robert Voltec. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo The Catholic Review, Đức Tổng Giám mục O'Brien nói rằng, "Chúng tôi tạ ơn Chúa vì không có ai bị thương. Chúng tôi cần thời gian trước khi mở cửa trở lại. Chúng tôi muốn mọi việc trở lại như thường lệ, ngay khi chúng tôi có thể. Nhưng mọi người đều biết, chúng tôi muốn mọi sự phải an toàn." Được biết giáo xứ này được thành lập năm 1792, và nhà thờ hiện nay được xây dựng vào năm 1898. Gần đây nhà thờ trở thành một khu truyền giáo của giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tổng giáo phận sẽ điều hành các xe buýt đưa đón đến nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho đến khi việc sửa chữa nhà thờ được hoàn thành. Cha quản sứ Voltec cho hay, ngài đang hướng dẫn tham quan nhà thờ thì xảy ra sự việc. Các nhà thờ trong Tổng giáo phận Washington cũng bị hư hại nhỏ và không có ai bị thương. Tại giáo xứ San Gabriel ở phía tây bắc Washington, trần nhà bị rớt nơi cung thánh. Thánh giá trên nóc nhà thờ Thánh Phêrô ở đồi Capitol bị sụp đổ, nhưng không có ai bị thương tích. Trận động đất 5,8 độ Richter bất thường xảy ra vào trước 2 giờ chiều hôm 22 tháng 8 vừa qua, và nó cũng đã gây thiệt hại đáng kể cho tháp trung tâm của nhà thờ Chánh tòa Quốc gia Washington của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần thứ hai của lời Chúa Trăng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn lời Chúa Trăng tháng 9 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai của lời Chúa Trăng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo hôm nay. Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo triển khai lời Chúa, tin mừng của Chúa nhằm soi đường mở lối cho mọi người tín hữu tham gia vào công cuộc xây đắp một nền nhân bản mới, một trật tự xã hội mới cho đời sống văn hóa và xã hội, kinh tế và chính trị của cộng đồng nhân loại hôm nay. Nói cách khác là dẫn dắt người tín hữu tham gia sứ vụ phúc âm hóa các thực tại trần thế trong đời sống nhân loại hôm nay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô và truyền thống đạo lý cùng văn hóa của dân tộc. Phúc âm hóa hôm nay trước tiên là tìm những hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng đất truyền thống đạo lý và văn hóa lành mạnh của dân tộc, chăm sóc cùng vun tưới cho những hạt giống đó phát triển và sinh hoa trái thơm lành cho đời sống gia đình và xã hội hôm nay. Những hạt giống lời Chúa là hạt giống tin mừng sự sống, hạt giống tin mừng tình thương. Trong bối cảnh văn hóa xã hội hôm nay, chăm sóc và vun tưới cho những hạt giống lời Chúa có nghĩa là góp công góp sức vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho gia đình và xã hội vì sự sống và sự phát triển con người cùng đất nước hôm nay. Đồng hành trên đường Giêsu giúp trở nên con người mới, con người tốt trong trời đất và đất nước hôm nay. Tham gia sứ vụ phúc âm hóa các thực tại trần thế, chung sức xây đắp một trật tự xã hội ngày càng nhân bản hơn cho mọi lĩnh vực văn hóa và xã hội, kinh tế và chính trị, góp công góp sức vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho gia đình và xã hội hôm nay. Tất cả những nỗ lực đó mang ý nghĩa vừa là đồng hành với Đức Giêsu phục vụ cho sự sống toàn diện của đồng bào và đồng loại, vừa là đồng hành cùng với cộng đồng dân tộc phục vụ cho sự phát triển vững bền của đất nước. Nói khác đi, đó cũng là cách làm người công giáo tốt và công dân tốt trong xã hội hôm nay, theo như lời Đức Benedicto 16 đã dạy. Vì thế, chọn Giê-xu và đồng hành với Ngài đặt ra cho mọi người công giáo hôm nay hai điều kiện. Thứ nhất, một là cởi bỏ nếp sống cũ, nếp sống theo bản năng tự vệ để sinh tồn, một nếp sống khiến lòng trí con người bị đình bộ hay bị đóng băng trong thái độ đối kháng và loại trừ nhau như nhân vật Cain trong Kinh Thánh. Thứ hai, là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, mỗi người tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Giê-xu và làm theo hai lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị và Benedicto 16 đã dạy. Hãy kiên trì đối thoại trong ánh sáng chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích. Vì lẽ đối thoại nhằm hợp tác phục vụ cho công ích là phương cách mở đường cho mọi người cải thiện và đổi mới hiện trạng đời sống, và là điều kiện cần thiết cho công cuộc phúc âm hóa thực tại trần thế trong mọi hoàn cảnh văn hóa, xã hội, lúc thuận lợi cũng như khi bất lợi. Bí quyết thành công trên con đường làm mới hiện trạng đời sống, giáo hội và xã hội. Bí quyết thành công trên con đường làm mới hiện trạng đời sống, giáo hội và xã hội. Trước tiên là năng gặp gỡ Chúa Giê-xu đứng cứu độ, lắng nghe lời Ngài, mở rộng lòng trí, đón nhận ân ban Thánh Thần. Vậy, trên con đường đổi mới hôm nay, mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đồng tín hữu, hãy làm theo lời Thánh Phaolô cùng giáo hội nhắc nhở. Là hãy kiên nhẫn và chuyên cần cầu nguyện. Hãy năng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn đổi mới, ơn soi sáng và ơn sức mạnh, giúp mọi người chung sức làm mới nếp sống văn hóa cùng gia đình, cùng xã hội đất nước hôm nay. Theo lời nhắn nhủ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thường xuyên tiếp cận với Chúa, lắng nghe lời Ngài, còn là điều kiện để nhận được mọi ơn lành của Thiên Chúa là Cha, giàu lòng từ bi nhân hậu, hằng yêu thương chăm lo cho mọi người, đặc biệt người lâm cảnh khó khăn, vật chất cũng như tinh thần. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục, và Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ Tá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thứ hai lời chủ trang tháng 9 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các nhân sĩ gửi thư yêu cầu Đài Truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính là câu chuyện chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, sau khi chính quyền bắt và giam giữ trái phép 49 người biểu tình yêu nước vào sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011. Tối 22 tháng 8, Đài Truyền hình Hà Nội đã phát sóng buổi truyền hình, trong đó có nội dung liên quan tới các cuộc biểu tình và những người tham gia biểu tình trong thời gian qua. Trong phần bình luận về những người tham gia biểu tình, biên tập viên Đài Truyền hình Hà Nội đã phát biểu rằng, thời gian gần đây, lợi dụng vỏ bọc yêu nước, một nhóm người bị các thế lực phản động trong nước và nước ngoài kích động, đã tụ tập biểu tình, hòng lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, không nắm bắt thông tin đầy đủ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cản trở và chống đối các lực lượng chức năng làm việc.
họ trưng dẫn một số phát biểu của một vài nhân vật cụ thể cho rằng hành động của những người tham gia biểu tình chỉ là hành vi của một nhóm người tập trung trái phép mang theo băng rôn, biểu ngữ và hô khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự, khiến nhân dân trong khu vực hết sức bất bình. Là những hành động tự phát của một số kẻ xấu đã chà đạp lên tinh thần yêu nước chân chính của người dân thủ đô. Đó là một sự kích động nào đấy của các thế lực phản động, chứ không phải là yêu nước. Và chính quyền cần phải kiên quyết với những phần tử phản động ấy, chứ nếu không, cứ tràn lan ra những lớp thanh niên trẻ là họ không có nhận thức đúng đắn được, thì nói chung nhiều khi là nguy hiểm. Nội dung trên rõ ràng đã xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến những người tham gia các cuộc biểu tình trên. Trong số những người tham gia biểu tình được đài truyền hình Hà Nội chiếu cố đưa lên màn ảnh đi kèm với lời bình trên có hình ảnh của nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Buổi truyền hình này đã gây bức xúc trong công luận, chẳng khác gì sự kiện đài truyền hình Hà Nội cắt xén lời của Đức Tổng Giám mục Hà Nội trước đây. Vì thế, ngày 26 tháng 8 năm 2011, một số nhân sĩ yêu nước, những người đã từng tham gia các cuộc tuần hành chống Trung Quốc xâm lược, đã đồng ký tên và gửi thư yêu cầu đài truyền hình Hà Nội xin lỗi và cải chính công khai vì đã phát những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến những người yêu nước. Nội dung thư nêu rõ, căn cứ vào Điều 9 Luật Báo chí do Quốc hội ban hành năm 1989 và được sửa đổi, bổ sung năm 1999, và Điều 4 của Nghị định số 51/2002/NĐ-CP. Những nhân sĩ, trí thức yêu nước yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đăng tải phát biểu này của chúng tôi, xin lỗi chúng tôi và cải chính vì HTV1 đã phát nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến chúng tôi. Trong lá thư gửi đến đài truyền hình Hà Nội, các nhân sĩ đã nói về các cuộc biểu tình của mình như sau. Thực tế, những cuộc biểu tình trên đã diễn ra một cách ôn hòa, trật tự. Chính Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội, đã công nhận như vậy trước báo chí vào ngày 2 tháng 8 năm 2011. Thành phần tham gia biểu tình có cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, nhà khoa học, nhà văn, sinh viên, học sinh và nhiều người thuộc các tầng lớp nhân dân khác. Các khẩu hiệu đều tập trung lên án các hành động sai trái từ phía Trung Quốc, hát các bài ca yêu nước. Đông đảo khách du lịch quốc tế chứng kiến đều có thái độ khâm phục các cuộc biểu tình diễn ra trong trật tự và văn minh. Nhiều báo chí quốc tế đã đăng tin về những cuộc biểu tình ôn hòa này và nhấn mạnh nhà nước Việt Nam đã không ngăn cản phần lớn những cuộc biểu tình như thế. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau vụ án sơ thẩm 8 giáo dân Thái Hà vào ngày 18 tháng 12 năm 2008, Đài truyền hình Hà Nội cũng đã dựng đứng câu chuyện, cắt xén và đặt vào miệng những người được cho là quần chúng bức xúc để kết án các giáo dân và giáo xứ Thái Hà. Ngay sau đó, 8 giáo dân Thái Hà đã đồng loạt làm đơn khởi kiện Đài truyền hình Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô và Báo Hà Nội Mới về những quy chụp vu khống trắng trợn mà họ đã dựng lên. Nhiều lần các giáo dân giáo xứ đã tụ họp ngay ở tại trụ sở Báo An ninh Thủ đô cũng như Đài truyền hình Hà Nội và Báo Hà Nội Mới để phản đối những quy chụp sai trái của cơ quan truyền thông Hà Nội. Vụ việc sau đó được ví như chuyện con kiến đi kiện củ khoai. Trong một diễn biến khác liên quan tới văn thư kiến nghị của các nhân sĩ trí thức gửi tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về bản thông báo không số, không người ký, đóng dấu treo ngày 18 tháng 8 năm 2011. Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2011, Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã có thư mời các vị nhân sĩ đã ký tên vào bản kiến nghị tới để gặp mặt, trao đổi. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trong những trí thức được mời tham dự buổi gặp mặt sáng ngày 27 tháng 8 vừa qua, phái đoàn của những người đã kiến nghị gồm có tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Chu Hảo, tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Về phía chính quyền có mặt Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đức Nhanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Đào Văn Bình, Chánh văn phòng Ủy ban Nguyễn Thịnh Thành, vân vân. Cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu khí cởi mở, trọng thị. Tuy vẫn còn những khác biệt cần phải tiếp tục trao đổi trong thời gian tới. Được biết, những ngày vừa qua, sau khi thả nốt những người biểu tình bị bắt trái phép vào tối 25 tháng 8, 2011, cuộc gặp sáng nay giữa các nhân sĩ và lãnh đạo Hà Nội được nhiều người cho là nhà cầm quyền đã có những tiến bộ trong nhận thức. Đồng thời cũng cho thấy nhà cầm quyền đang rất khó xử trong việc biểu tình yêu nước, đó là cấm không được, đàn áp không xong. Quý vị và các bạn thân mến! Xin trích quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam để thay cho lời kết về các sự kiện vừa nêu. Trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ. Quả thật, chưa bao giờ các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay. Nhờ đó, con người được gia tăng hiểu biết và phát triển tình liên đới. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chỉ thật sự mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi phục vụ sự thật và phản ảnh thực tại một cách trung thực. Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Vì chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói cuối cùng trong quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kết thúc chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid đã kết thúc, nhưng những nhận định sau đây trích từ bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rico vẫn còn hữu ích và thời sự. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu phần 1 của bài nhận định này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid là một biến cố quan trọng của giáo hội, là lễ hội của người trẻ trong giáo hội, là một chứng tá hấp dẫn của niềm tin trẻ trung, đầy hăng say, sinh động và truyền giáo. Thế giới ngày nay, đặc biệt là Âu Châu, cần chứng tá đó một cách khẩn thiết. Nhưng hoa trái của mỗi một ngày Quốc tế Giới Trẻ tùy thuộc nơi kiểu chuẩn bị biến cố trong công tác mục vụ giới trẻ bình thường của giáo phận. Nếu thiếu các yếu tố này, ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ có nguy cơ chỉ là ngọn lửa rơm, đánh động và khơi dậy nơi người trẻ các xúc động mạnh đấy, nhưng sau đó mọi sự lại như trước với các thói quen muôn thuở. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh nhiều lần rằng, mỗi một ngày Quốc tế Giới Trẻ phải trở thành một phần của một vụ giáo hội hướng tới các thế hệ trẻ. Lần này, giáo hội tại Tây Ban Nha được đặc biệt mời gọi tái khám phá ra chính mình với các tài lực tinh thần của mình, nhất là các tài nguyên tiềm ẩn nơi giới trẻ. Còn về phần chương trình của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thì phải nói là rất phong phú. Tôi chỉ xin dừng lại trên các buổi cử hành quan trọng nhất. Trước khi về thủ đô Madrid để tham dự chương trình chính thức, các bạn trẻ được đón tiếp trong 68 giáo phận khác nhau. Như thế, toàn thể giáo hội Tây Ban Nha đều được huy động tham dự vào biến cố quan trọng này. Tại Madrid, trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 8, các bạn trẻ tham dự các buổi dạy giáo lý do 270 giám mục đảm trách trong 30 thứ tiếng khác nhau. Đây sẽ là một lễ hiện xuống của Madrid. Sau lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha tại quảng trường Cibeles hôm thứ Năm ngày 18 tháng 8, thì thứ Sáu 19 tháng 8 có buổi đi đàn thánh giá trong các đường phố thủ đô với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Có ai đó đã nói, nhân vật đèn pha của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là người kế vị Thánh Phêrô, với sự hiện diện và lời nói của người rất được chờ đợi bởi người trẻ. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự hai lễ nghi chính là buổi canh thức với người trẻ vào chiều thứ Bảy 20 tháng 8 và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 21 tháng 8 với nghi thức sai đi. Chúng tôi chắc chắn rằng, kinh nghiệm tại Madrid là kinh nghiệm ngoại thường của một giáo hội, bạn của giới trẻ, chia sẻ các vấn đề của họ, một giáo hội muốn phục vụ các thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài nhận định về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của bài nhận định trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị theo dõi những chia sẻ về sự đóng góp của người Kitô cho dự án xây dựng thế giới. Những vấn đề đang gây khủng hoảng cho thời đại tân tiến chúng ta, trong một viễn tưởng nào đó, cũng được gọi là những thách thức đối với con người, đặc biệt đối với người Kitô. Khi nghiên cứu về nền văn minh trong lịch sử con người, học giả Toynbee đã nhận định rằng một nền văn minh được phát sinh là một câu trả lời của con người cho thách thức được đặt ra vào thời nhất định đó. Nói một cách khác, nền văn minh là kết quả của những cố gắng của con người, hay đúng hơn của một dân tộc, để sống còn và phát triển trong một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn nào đó. Theo nhận xét của học giả Toynbee, thì những thách thức có nhiều loại. Có những thách thức có tính cách sống chết, nghĩa là nếu cộng đồng dân tộc đó vượt qua được, thì sẽ làm phát sinh một nền văn minh mới, và ngược lại, nếu không vượt qua được, thì sẽ bị hủy diệt. Theo quan điểm này, thì một số những khủng hoảng, những thách thức của thời tân tiến hiện nay là có tính cách sống chết, nghĩa là nếu nhân loại chúng ta ngày nay không cố gắng đủ để thắng vượt được những thách thức này, thì nền văn minh chúng ta đang sống sẽ bị đưa đến chỗ cùng tận. Đâu là những thách thức có tính cách sống chết cho con người ngày hôm nay? Thách thức thứ nhất là vấn đề hòa bình. Những vũ khí tối tân của thời đại nguyên tử này đã thay đổi hẳn bản chất của chiến tranh. Nếu đem ra sử dụng những vũ khí hạt nhân hiện có, thì sẽ không còn vấn đề người thắng kẻ thua, mà chỉ có vấn đề trọn cả nhân loại bị hủy diệt. Thách thức được đặt ra là hoặc nhân loại diệt bỏ chiến tranh, hoặc chiến tranh sẽ hủy diệt nhân loại. Vấn đề hòa bình là vấn đề sống chết của con người ngày nay. Thách thức thứ hai có liên quan đến thách thức hòa bình vừa nói trên, là thách thức chống nạn đói, cổ võ phát triển. Có thể nói, đây là thách thức của công bằng. Thật là bất công khi đem sử dụng những số tiền khổng lồ chế tạo những vũ khí gây chết chóc, trong khi phần lớn nhân loại bị bắt buộc sống trong hoàn cảnh nghèo cùng, đói khát, chậm tiến. Sự bất công này tạo ra những căng thẳng, có thể dẫn đưa đến chiến tranh, và nếu chiến tranh xảy ra, thì việc sống còn của nhân loại bị đặt vấn đề. Thách thức thứ ba là tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay. Nó đặt trong tay con người những quyền năng khủng khiếp. Con người có thể làm chủ những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, bắt chúng phục vụ con người, hay con người bị những tiến bộ đó đè bẹp, bị những người máy, những chiếc máy điện tử tối tân, đàn áp, bắt làm nô lệ. Con người không còn tự do để quyết định gì nữa cả, mà phải tuân theo những chỉ thị của máy điện tử. Một lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực lao động, những chiếc máy điện tử tối tân, những người máy đang được trí óc con người chế biến, đang từ từ được đưa vào thay thế công việc tay chân của con người. Và theo nghiên cứu của một số học giả, thì kể từ năm 2000, một nửa số nhân công được sử dụng trong ngành kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ tiêu thụ, đã bị loại bỏ, không có việc làm nữa. Từ năm 1985 tới nay, Nhật Bản đã thực hiện chương trình đầu tiên đưa người máy vào thế chỗ nhân công trong ngành kỹ nghệ chế tạo xe hơi. Số người bị sa thải thất nghiệp gia tăng, do đó nếu không vượt qua được thách thức này, nghĩa là nếu con người ngày nay không sử dụng những tiến bộ để phục vụ cuộc sống của mình, thì sớm muộn gì cũng bị những tiến bộ đó làm hại. Thách thức thứ tư, và cũng là thách thức trầm trọng nhất cho con người ngày nay, là thách thức của tinh thần hư vô. Đây là một thách thức đánh động chính tinh thần con người. Hiện tại, có nhiều sức mạnh đang tàn phá sự sống con người, tàn phá những giá trị cuộc sống, không còn cho phép con người nhìn thấy ý nghĩa cuộc sống nữa. Chủ trương hư vô hóa đang đặt vấn đề sống chết với chính cuộc sống con người. Con người chấp nhận sống vì đời có ý nghĩa, hay sẽ tự hủy diệt mình vì đời phi lý, không ý nghĩa? Đó là một vài thách thức chính con người ngày nay phải vượt qua để có thể tồn tại. Để thắng vượt những thách thức này, cần phải có một sức mạnh tinh thần to lớn. Sức mạnh tinh thần này cần được đặt nền tảng trên một quan niệm về con người và về thế giới, nghĩa là cần được nâng đỡ bởi một nền văn hóa. Nhưng thử hỏi, một nền văn hóa như thế nào? Nền văn hóa của con người không chấp nhận Thiên Chúa, xem ra không đủ sức mang đến cho con người sức mạnh tinh thần cần có để thắng vượt những thử thách vừa nói trên đây. Thực vậy, phẩm giá con người phát sinh từ Thiên Chúa. Nếu loại bỏ Thiên Chúa, thì con người cũng bị vong thân, bị mất chính phẩm giá của mình, trở thành như con vật, như một con số, nằm gọn trong tay của một thiểu số, nắm quyền kiểm soát vận mệnh sống chết. Nếu Thiên Chúa bị giết chết, thì con người cũng bị giết chết theo. Sức mạnh tinh thần cần thiết để thắng vượt những thử thách, những khủng hoảng của thế giới tân tiến ngày nay, chỉ có được nhờ qua những yếu tố sau đây. Sự cởi mở tinh thần con người chấp nhận Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới là nền tảng cho phẩm giá của con người. Thiên Chúa không phải là kẻ thù của con người, nhưng là một người cha đầy yêu thương, một người bạn của con người. Thứ hai, một nền luân lý vững chắc, soi sáng hướng dẫn mọi hoạt động của con người, hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế. Một nền chính trị không tuân theo quy luật luân lý là một nền chính trị độc tài, độc đoán, bóp chết con người. Một nền kinh tế không tuân phục những luật luân lý là một nền kinh tế bóc lột, lạm dụng dân chúng để làm giàu cho một thiểu số gian manh. Thứ ba, một sự kính trọng đúng đắn trí khôn con người. Trí khôn ở đây được hiểu như là khả năng cao quý nhất và đặc biệt nhất của con người, làm con người khác với con vật. Trí khôn này tự nó biết hướng về, đi tìm và vâng phục sự thật. Và sự thật sẽ giúp con người hiệp thông thật sự với nhau. Trí khôn là khả năng làm cho con người trở thành người hơn. Thứ tư, một tình liên đới sâu xa giữa mọi người. Con người là một hữu thể xã hội, cần sống liên đới với nhau để vượt qua những khó khăn. Bốn yếu tố vừa kể có đủ sức mạnh mang đến cho con người sức mạnh tinh thần để thắng vượt những thách thức của thời đại. Nhưng bốn yếu tố này được tích chứa một cách phong phú trong kho tàng đức tin của người Kitô. Vì thế, hơn ai hết, những người Kitô phải là những kẻ có đầy đủ sức mạnh tinh thần để thắng vượt những cơn khủng hoảng hiện tại, và phải là kẻ dấn thân tích cực hơn ai hết để xây dựng xã hội con người ngày nay. Nhưng phải dấn thân với sức mạnh của đức tin, với hết lòng gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, đấng giải phóng duy nhất của con người, với hết lòng trung thành với giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để tiếp tục sứ mạng cứu rỗi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Trên trang mạng của đài BBC, chương trình Việt ngữ ngày 6 tháng 2 năm 2011 có bài viết như sau. Ngân hàng Thế giới nói giá thực phẩm thiết yếu hiện đang ở mức nguy hiểm, đẩy thêm 44 triệu người vào cảnh đói nghèo kể từ tháng 6 năm ngoái. theo tường trình mới nhất về giá thực phẩm của Thể chế Tài chính Quốc tế. Trong 4 tháng, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng Giêng năm 2011, thực phẩm cơ bản tăng giá 15%. Ngân hàng Thế giới cho hay, người nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất của thực phẩm tăng giá, với nhiều gia đình phải bỏ ra hơn nửa thu nhập để mua thức ăn. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Robert Ujelić nói rằng, thực phẩm tăng giá quy mô toàn cầu hiện đang ở mức độ nguy hiểm, đe dọa hàng chục triệu người nghèo trên thế giới. Ông nói rằng, thực phẩm tăng giá là nguyên nhân âm ỉ dẫn đến bất ổn và làn sóng biểu tình của người dân tại Trung Đông, dù đó không phải là nguyên nhân chủ chốt. Thực phẩm tăng giá mạnh năm 2008 dẫn đến bạo loạn ở một số quốc gia. Thời điểm đó, Ngân hàng Thế giới dự tính khoảng 125 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực. Ngân hàng này cho hay, hiện tại giá thực phẩm chưa cao bằng năm 2008, tuy ở mức xấp xỉ, chỉ thấp hơn 3%. So với một năm trước đây, thực phẩm đắt hơn 27%. Trong một bản tường trình khác, từ Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc, công bố hồi đầu tháng 2 nói rằng, giá thực phẩm thế giới tăng tới mức kỷ lục hồi tháng Giêng. Quý vị và các bạn thân mến! Đã hơn một lần, mỗi người chúng ta đọc và suy niệm đoạn tin mừng mà Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng khi họ ròng rã theo người để nghe lời người dạy. Khi suy niệm về những đoạn này, tin mừng theo Thánh Gioan nói rõ, năm chiếc bánh đó là bánh lúa mạch, nghĩa là bánh của những người nghèo. Và với năm chiếc bánh như vậy, các môn đệ không giải quyết được gì. Nhưng Chúa Giê-xu lại muốn làm phép lạ từ số bánh đó để cho thấy rằng ý chí của con người nguyên nó không làm gì nên chuyện. Nhưng Thiên Chúa đòi con người hiến dâng để từ đó người thực hiện ý muốn của người. Từ đây, nhìn vào xã hội hôm nay, thế giới của thế kỷ 21, người ta thấy rằng vẫn đầy rẫy những người nghèo đói, nhất là phải chết vì cái đói, cái nghèo về lương thực. Những gì vừa xảy ra và đang xảy ra tại Phi Châu, cách riêng vùng sừng Phi Châu trong những tháng vừa qua là một điển hình. Thực phẩm ngày nay có đủ loại, sản xuất nhiều với nhiều kích cỡ, đáp ứng cho đủ nhu cầu của nhiều người. Thế nhưng, con người vẫn còn đói và bị chết vì đói. Có lẽ người ta sản xuất và đầu tư để bán cho những người có tiền, những người giàu có. Còn những người nghèo thì làm sao có đủ tiền mà mua, đặc biệt trong thời buổi tăng giá hiện nay. Cái gì cũng lên giá, mặt hàng nào cũng tăng giá, nhưng lòng con người thì lại hẹp đi rất nhiều. Biết bao cuộc tọa đàm, biết bao kế hoạch triển khai xóa đói giảm nghèo hiện nay, nhưng chẳng tác động tới người nghèo hay những người cùng khổ bao nhiêu. Những kế hoạch và những dự phóng vẫn chỉ nằm ở trên bàn giấy, trong khi những người nghèo đang chết đói từng ngày. Xã hội đã tạo ra một khoảng cách giàu nghèo quá lớn, và hiện nay còn đang khoét sâu thêm khoảng cách ấy nữa. Thật không thể tin được, cả trăm triệu người đang chết đói giữa một thế giới văn minh và hiện đại. Quả thật, thế giới này hơn bao giờ hết đang cần những người Kitô hữu, những người lãnh đạo có tấm lòng như Chúa Giê-xu, biết hướng dẫn người ta hướng tới những điều tốt đẹp đích thực về đời sống tinh thần, đặc biệt quan tâm tới những nhu cầu thiết thực hàng ngày của người dân, những người nghèo khổ, những người đói ăn. Chắc chắn rằng, những khoảng cách giàu nghèo, cao thấp trong xã hội chỉ được san lấp khi con người với con người biết đồng cảm và chia sẻ với nhau. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quan tâm tới đời sống của tha nhân, biết quan tâm tới chính đời sống thiêng liêng của chính mình. Vì nếu trong lòng chúng con còn hố thẳm của sự thiếu hụt, thì làm sao chúng con có thể chia sẻ được với tha nhân? Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và làm như Chúa đã làm. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.